Có thể trông hơi buồn cười sáng nay khi tôi mặc áo khoác trên bục giảng, nhưng tôi rất vui để trưng bày chiếc áo khoác đẹp đó mà hội thánh này tặng tôi. Tôi đã thấy anh Neville ở đây ngày nọ với bộ đồ đẹp đó. Nó thật hợp với anh ấy và tôi nghĩ, tôi, nó trông rất đẹp và hội chúng đang nói về nó. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ mặc áo khoác ngoài trên bục giảng. Tôi thật, anh em biết đấy, tôi tin rằng chúng ta không bao giờ lớn lên, chúng ta luôn luôn, và tôi không muốn lớn lên. Còn điều đó thì thế nào? Anh Luther, không, tôi không bao giờ muốn lớn lên. Chúng ta thật sự muốn, luôn luôn, vẫn còn là những đứa trẻ. Lời khen đối với chiếc áo khoác đẹp đó. Tôi sẽ nói nó. Nó thì tôi đang cần một cái rất nhiều, và nó là cái tốt nhất mà tôi từng có, và tôi thật biết ơn sâu sắc điều đó. Và anh Roy Robertson, tôi không biết anh ấy có ở đây sáng nay hay không. Anh ấy đã có điều gì đó để làm với sự lựa chọn của nó, và đó thực sự là một sự lựa chọn tốt, và chúng tôi rất rất vui mừng được có nó. Và vì vậy, chúng ta rất vui mừng được trở lại trong nhà của Đức Chúa Trời hằng sống sáng nay và tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời này của sự thông công chung quanh lời quý báu của Ngài. Và chẳng bao lâu nữa, ý Chúa, tôi phải đi nước ngoài. Tôi đoán anh em đã thấy điều đó trên tờ Tiếng Nói Thương Gia, rằng tôi sẽ đi nước ngoài vào tháng tới. Và chúng tôi sẽ cầu xin tất cả những lời cầu nguyện của dân sự để họ sẽ cầu nguyện cho chúng tôi trong khi chúng tôi đi vắng. Ấy là dường như những buổi nhóm của tôi ở nước ngoài dường như tốt hơn bởi vì nó được tiếp thu hơn ở đó, ở Mỹ. Tôi đã nói với anh Mercer rằng tôi đã lắng nghe. Anh ấy đưa cho tôi một máy ghi âm trước tiên và nó có những băng ghi âm trên đó về một số bài giảng của tôi. Tôi biết lúc đó, nếu ai đó đã từng lắng nghe tôi, sẽ phải là ân điển của Đức Chúa Trời cho họ bởi vì tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn một chút. Anh ấy cũng đang ghi âm điều đó. Một chút, anh có thể cắt bỏ phần đó, thấy không? Hay là anh ấy đang giơ ngón tay cái xuống? Tôi đoán là đang cắt phần đó. Nhưng tôi nói với anh em, tôi rất ngạc nhiên. Tôi, sự giảng dạy tồi tệ nhất mà tôi từng nghe trong đời là của chính tôi. Đúng vậy. Trên băng ghi âm. Rồi nó khiến tôi rất lo lắng. Thậm chí tôi không thể ăn được bữa tối của mình. Tôi bị ốm, không thể ra bàn ăn. Không thể ngủ được đêm đó, và đã đi xuống Kentucky với anh Good ngày hôm qua. Trở về, tôi nói, anh Good, tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể có được một người đến và nghe tôi nói. Thật quá, thật tội nghiệp. Chính tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và sai ngữ pháp và những dấu chấm câu. Không có gì cả. Tôi không biết, tôi nói. Điều đó đã khích lệ tôi theo một cách nào đó, để biết đó phải là Đức Chúa Trời. Nếu không thì không ai đến cả, đúng vậy. Vì vậy, tôi đang nói chuyện với anh Colin. Tôi cho rằng anh ấy đang ở trong tòa nhà. Và vì vậy, tôi đã nói với anh ấy. Anh ấy đi qua, nói với anh ấy về điều đó. Tôi nói, anh Colin, thành thật mà nói. Tôi nói, tôi gần 30 tuổi, với tư cách một thầy giảng, và tôi chắc chắn nên biết bài giảng là gì. Tôi nói, đó là điều tội nghiệp nhất mà tôi từng nghe. Và anh ấy là một mục sư giám lý, và anh trai của anh ấy là một người hoàn toàn trong giáo phái giám lý. Và anh ấy nói, tôi sẽ nói với anh Branham, nói những dấu chấm câu và những câu của anh có thể kết thúc không đúng, và những điều như thế. Nhưng nói, anh có bao giờ nghĩ về người đã giảng vào ngày lễ ngũ tuần, mà thậm chí không thể ký tên của chính mình không? Tên ông ấy là Pierre. Nói, tôi tưởng tượng điều đó không được chấm câu đúng. Và nhưng, anh em thấy, điều gì khiến một người để mắt đến điều đó? Anh em lắng nghe những chương trình phát thanh này, và đó là tất cả được viết ra. Anh em thấy đấy, và họ có thể viết nó ra và chấm câu và các thứ bởi vì họ đang đọc nó. Tôi đã đứng với Charles Fuller giảng đằng sau một cái máng gần như thế cho bục giảng của ông, và mọi điều mà ông đã nói, ông đều nhìn xuống đọc nó, số 1, số 2, số 3, số 4, như thế. Rồi đến khi ông ấy hoàn toàn xong và đúng giờ, tất cả đều bị kiểm duyệt, đài phát thanh kiểm duyệt và mọi thứ. Bởi vì, và với Billy Graham, tôi đã thấy anh ấy và vân vân, nơi họ chỉ đứng đó và nói điều đó, chỉ đọc nó thật nhanh như họ có thể đọc nó, và tất cả đã sẵn sàng. Vì vậy, tôi đoán anh em sẽ hiểu được những dấu chấm câu. Nhưng rắc rối với tôi thậm chí không thể đọc nó. Vì vậy, và nếu tôi đã viết nó, tôi chắc chắn tôi không thể đọc nó. Vì vậy đó là ân điển tuyệt vời, phải không, để thấy những gì Ngài có thể làm cho chúng ta. Nhưng tôi biết ơn vì bắt đầu từ bây giờ, kết thúc năm cũ này để bắt đầu một năm mới, tôi đã lắng nghe một hàng người cầu nguyện, và chắc chắn tôi cũng không thỏa mãn với hàng người cầu nguyện ấy. Để lắng nghe điều đó, đó là lần đầu tiên tôi từng nghe lại chính mình như thế, cho một sứ điệp, và tôi thật đã ngạc nhiên. Những hàng người cầu nguyện không được điều hành đúng. Không, tôi nghĩ nó sẽ xảy ra, rằng sau một thời gian ngắn, nó sẽ là như vậy, để mọi người sẽ phải biết mọi thứ về họ trước khi họ sẽ tin. Và bắt đầu, sự đầu tiên của năm, tôi muốn thay đổi điều đó, và chỉ bắt đầu hàng cầu nguyện bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời phán với tôi. Người này ở ngoài hàng hay điều gì đó sai trật, tôi sẽ dừng lại với người đó, để những người còn lại tiếp tục sự, bởi vì anh em không hiểu đủ như thế, thấy không? Dân sự biết họ ở đâu, và họ là ai, và họ đã làm gì, nhưng họ tìm thấy điều gì đó mà không phù hợp với Đức Chúa Trời, đó là lúc để dừng lại trên người đó, nói, đây là người đó, hiểu không? Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ có sự thay đổi nào đó đã được thực hiện. Anh Leo, kể từ khi tôi nghe họ, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta trong năm tới. Bây giờ tôi tin rằng tối nay, họ đã có những buổi nhóm tại đây, ở đền tạm, và tôi sẽ lên đây trên đường 62 với anh Ruddle tối nay. Tôi hiểu rằng họ sẽ có một buổi nhóm thức canh ở đây. Và anh Ruddle đã yêu cầu tôi cho buổi nhóm thức canh đó. Nhưng nghĩ có lẽ tôi sẽ trở lại đền tạm trong đêm đó, bởi vì tôi luôn cố gắng có mặt tại đền tạm vào đêm giao thừa. Và tôi muốn trở lại đây với các anh em ở đây. Vì vậy, tôi hầu như thỏa hiệp một chút, và tôi sẽ ở với anh Ruddle tối nay tại trên đường 62. Tại câu lạc bộ 62 cũ đã được cải tạo thành một nhà thờ, và rồi tối thứ tư sẽ trở lại đây trong buổi nhóm canh gác, và rồi thứ năm chúng tôi rời đi Chicago, và rồi tiếp tục đến Philadelphia, và rồi nước ngoài. Và sáng nay, chúng tôi không muốn giữ anh em lại quá lâu, bởi vì đó là chúng ta đã có những cuộc phỏng vấn và những buổi nhóm tiếp tục. Và nói kể từ buổi nhóm cầu nguyện cuối cùng ở đây, tôi rất biết ơn vì những kết quả đến từ buổi nhóm cầu nguyện vừa rồi. Đó chắc chắn là một điều tuyệt vời mà Chúa chúng ta có thể làm khi dân sự Ngài đến với nhau. Họ là những người sẽ kêu cầu danh Chúa, nhóm lại với nhau. Tôi tin là cách nó xảy ra, và cầu nguyện, rồi Đức Chúa Trời sẽ nghe từ thiên đàng. Vì vậy, chúng ta hãy cúi đầu chỉ một lát bây giờ khi chúng ta nhìn lên Ngài để ban cho chúng ta sự hà hơi cần thiết cho sứ điệp này. Lạy Chúa, Ngài là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con trong mọi thế hệ. Tổ phụ của chúng con trước chúng con đã tin cậy nơi Ngài và không hề hổ thẹn. Họ đã tin vào danh thánh Ngài, và họ được mang đến như những ngọn đèn chiếu sáng, và chúng con nhìn vào họ như nhà thơ đã nói, những dấu chân trên cát của thời gian. Sự chia tay của chúng ta để lại những dấu chân trên cát của thời gian. Thế thì chúng con thấy rằng những người tin cậy nơi Ngài luôn luôn không một lần nào sai, đều đi ra đúng đắn. Mặc dù họ đã trải qua nhiều vùng nước sâu và những thử thách và sự bất hại lớn, nhưng tuy nhiên cuối cùng Ngài đã luôn luôn mang họ ra, còn hơn những kẻ chiến thắng. Bởi vì đó là lời đã hứa của Ngài rằng Ngài sẽ làm điều này. Và chúng con sẽ cầu nguyện ngày hôm nay rằng Ngài sẽ ban phước cho hội thánh nhỏ bé này. Xin ban phước cho mục sư của nó, người anh em tốt của chúng con, anh Neville, và gia đình anh ấy. Chúng con cầu xin rằng Ngài sẽ ở cùng anh ấy trong năm tới này, và sẽ sức dầu cho anh ấy nhiều hơn, và ban phước cho anh ấy trong mọi cách. Xin làm cho mạnh sức gia đình anh ấy, những đứa trẻ sắp lớn lên, giữ cho anh Neville mạnh mẽ và khỏe mạnh. Và ban phước cho hội thánh này và mọi thành viên ở trong đó, ban trị sự, Mặc chúng con yêu mến họ như những người dũng cảm thực sự của Đức Chúa Trời và Ban Chấp Sự. Họ cũng là những đầy tớ dũng cảm của Ngài. Và tất cả những người đến đây, chúng con biết ơn họ, Chúa ơi. Thật lòng con thật dễ chịu khi biết rằng cái ao nhỏ cũ kỹ này và đám cỏ dài đang đứng ở góc phố cách đây nhiều năm đã được trở nên một ngọn hải đăng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và con cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, rằng nó sẽ đứng vững cho đến khi Chúa Giê-xu đến. Xin cho nhiều linh hồn vĩ đại đã ở trong đây, Chúa ơi, đến vào ngày đó, được rửa sạch trong huyết của chiên con. Xin ban cho điều đó. Và khi chúng con mở lời phước hạnh hay của Ngài sáng nay, Chúa ơi, bằng cách lật lại các trang để đọc một phân đoạn từ nó, và chúng con biết rằng chỉ một mình Ngài có thể đưa ra bối cảnh, và chúng con cầu nguyện, Đức Chúa Trời ơi, rằng Ngài sẽ sức dầu cho lời Ngài, xin cho nó đi đúng vào lòng của những người mà sẽ làm tốt cho họ, làm cho những người tin ra khỏi những kẻ không tin, và ban sức mạnh cho những cơ đốc nhân, và chữa lành người đau, và ban cho sự can đảm cho người nản lòng, và nhận lấy sự vinh hiển cho chính Ngài. Để làm điều này, Chúa ơi, xin cắt bì môi sẽ nói và tai sẽ nghe, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Thông báo một đề tài nhỏ mà tôi đã nằm trong lòng tôi kể từ Chủ nhật vừa rồi. Tôi đang nói về những nhà thông thái đến để nhìn thấy Chúa Giê-xu, ngôi sao mà họ đã đi theo từ phương Đông sang phương Tây. Trong khi nghiên cứu điều đó, tôi đụng đến một câu kinh thánh và rồi tôi đã không có mặt ở đây trước lễ Giáng sinh bởi vì một số buổi nhóm trong tù nào đó và vân vân, tôi phải ở đó. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề tại sao lại là Bethlehem nhỏ. Tôi muốn đọc từ sách Mi-che, nhà tiên tri, một trong những vị tiên tri thứ yếu, chương thứ 5 và câu thứ 2. Nó được đọc như thế này. Nhưng ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, dù ngươi ở trong hàng ngàn người Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị, là đấng cai trị trong Israel. Gốc tích Ngài đã có từ đời xưa, từ trước vô cùng. Tôi đã có một điểm dựa trên lời Kinh Thánh ở đó. Đó là lý do tôi đã không thể hiểu được lời đó là gì. Và lúc đó, trong tất cả các nơi mà ở tại Palestine, và trong đó có rất nhiều thành phố lớn và các địa phương của nó, những thành phố mà dường như được biết đến nhiều hơn trong truyền thuyết lịch sử, và những thành phố lớn hơn được củng cố tốt hơn.
Why should God choose little Bethlehem to be the birthplace?
Tại sao Đức Chúa Trời nên chọn Bethlehem nhỏ bé làm nơi sinh của con Ngài?
There is many that are greater, and for instance, the historical lore of.
Có nhiều điều mà vĩ đại hơn, và chẳng hạn truyền thuyết lịch sử của Jerusalem, Jerusalem kiêu hãnh, thủ đô của tất cả nó.
And it's one of the largest cities of Palestine.
Và nó là một trong những thành phố lớn nhất của Palestine. Và rồi chúng ta tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại chọn thành phố nhỏ bé Bethlehem đó làm nơi sinh của con Ngài. Nhưng như Kinh Thánh đã nói, điều gì Đức Chúa Trời quyết định làm, nó sẽ được thực hiện. Và đó là Đức Chúa Trời đã định trước nó là cách đó, hoặc nó sẽ không bao giờ xảy ra theo cách đó. Và ở đó Kinh Thánh nói, trong chương 15 của Công vụ rằng, không có điều gì tình cờ. Đức Chúa Trời biết mọi sự. Nó thật sự không tình cờ xảy ra theo cách đó. Nó chỉ là rằng Đức Chúa Trời đã làm nó theo cách đó. Và rồi khi chúng ta trong tâm trí nhỏ bé của mình bắt đầu suy nghĩ lại, tại sao vua thiên đàng lại chọn một nơi nhỏ bé như thế thay vì thủ đô, thay vì một số, thậm chí có nhiều nơi có nền tảng thuộc linh vĩ đại hơn những gì Bethlehem đã có. Chẳng hạn một số nơi như Silo. Silo là một nơi thờ phượng cổ xưa của Israel, nơi mà tất cả họ đã đến năm này qua năm khác, đến nơi vĩ đại này, nơi hòm giao ước của Chúa đã yên nghỉ. Và tự hỏi tại sao? Thế thì rằng Ngài không được sinh ra tại Silo. Rồi có Ginganh, một nơi thờ phượng thuộc linh vĩ đại khác. Tại sao Đức Chúa Trời không để cho Ngài được sinh ra lúc đó tại Ginganh? Và có một người khác, Zion, Zion ở trên đỉnh núi. Và chúng ta tự hỏi tại sao mà Chúa Giêsu không được sinh ra ở Zion? Bởi vì nó là một dấu ấn lịch sử vĩ đại về nơi Chúa đã ban phước cho dân sự Ngài trong các thời đại. Và có vẻ đáng lẽ Ngài đã chọn Sion hay Ginganh hay là Silo hay một trong những nơi vĩ đại khác, nơi đã có những ơn phước lớn và những sự giảng dạy vĩ đại. Và có những thành phố lớn khác, chẳng hạn như Hebron, đó là nơi dành cho một người đang muốn có một thành phố trú ẩn, một nơi an toàn. Cũng có Ramoth Galaad, một nơi ẩn náu khác mà dân sự có thể đến, mà sẽ rất thích hợp cho Ngài được sinh ra. Và có lẽ, nếu tôi nghĩ về điều đó, tôi sẽ mang Ngài đến Kadebanea, vì đó là ngôi phán xét và một nơi ẩn náu. Có lẽ tôi đã mang Ngài đến xứ đó cho nơi sinh của Ngài, hoặc có lẽ chúng ta sẽ chọn một số thành phố khác. Nhưng anh em biết đấy, tôi rất vui mừng rằng ngay cả những điều nhỏ nhặt không quan trọng trong Kinh Thánh cũng có ý nghĩa rất nhiều. Tôi tin rằng chính Chúa Giêsu đã phán điều này rằng các ngươi bỏ qua và làm những việc nặng nề hơn của luật pháp, đúng hơn là nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Và đôi khi chính những điều nhỏ bé lại gắn kết những điều lớn lao với nhau. Nhưng trong tất cả, những bánh răng cưa vĩ đại đang quay hoàn toàn chính xác theo cách Đức Chúa Trời đã định trước để gọi chúng quay lại đây. Sẽ không bao giờ có người nào bỏ lỡ vị trí của nó. Đức Chúa Trời đã định trước mọi sự, và nó phải đến thật chính xác nơi đó. Và khi chúng ta có được đức tin như thế và bắt đầu nghĩ về ai đứng đằng sau tất cả điều này, nguồn chính đang xoay chuyển nền kinh tế vĩ đại này của Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta thấy đó là Đức Thánh Linh, không để lại trong tay con người để làm các việc, nhưng trong bàn tay của Đức Thánh Linh. Và Ngài là nguồn suối chính, mà nếu Ngài có thể có được những công cụ còn lại, nó sẽ hoạt động thật hoàn hảo và giữ chính xác thời gian của Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta thấy rằng, và chúng ta tự hỏi trong tâm trí, thế thì khi chúng ta nhìn vào những điều vĩ đại và cách mà chúng ta sẽ có chúng, và rồi điều đó cho chúng ta rất nhiều sự an ủi ngày hôm nay, để nghĩ rằng có lẽ nếu chúng ta là một nhóm người nhỏ, Có lẽ nếu chúng ta thì không quan trọng đối với thế gian và với những giáo hội lớn hơn của các giáo phái. Tuy nhiên đôi khi, Đức Chúa Trời sử dụng những điều đơn sơ, nhỏ bé đó. Vì nó cũng được chép trong Kinh Thánh. Hỡi bầy nhỏ đừng sợ. Đó là ý tốt của Cha các ngươi ban cho các ngươi nước trời. Thật là một sự an ủi. Tôi biết điều đó thật chắc chắn như Chúa Giê-xu đã phải được sinh ra tại Bethlehem bé nhỏ. Bầy nhỏ cũng sẽ là bầy mà Cha sẽ ban cho nước trời, bởi vì có lời đã chép. Và tất cả lời Kinh Thánh được ban cho bởi sự hà hơi, và lời Kinh Thánh không thể bị phá vỡ. Chúng phải được ứng nghiệm. Vì vậy, nó cho chúng ta hy vọng đó, để biết rằng đó sẽ là một bầy nhỏ sẽ nhận lãnh nước trời, một bầy nhỏ trung tín của những người tin. Tôi đang tin là một trong những người đó, bầy hay trong bầy nhỏ đó, tôi nên nói vậy. Và rồi chúng ta biết câu chuyện đó. Hầu hết tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện về cách mà Israel đã vào xứ Palestine bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng Giô-suê vĩ đại là người đã phân chia phần của mỗi chi phái. Và đó là chắc chắn nếu chúng ta có thời gian khoảng từ bây giờ cho đến 6 giờ tối nay, ở lại ngay trên chủ đề này, xếp thành hàng những điều này để có được ý nghĩa thực sự từ chúng. Mà chúng ta không có thì giờ, chỉ khoảng 30-40 phút. Vì vậy, chúng ta phải đánh vào những điểm cao, tin cậy rằng Đức Thánh Linh với anh em độc giả Kinh Thánh để đặt phần còn lại của nó vào trong lòng anh chị em khi chúng ta tiếp tục. Anh em có biết rằng những phần đó, cách mà Giô-suê đã phân bổ chúng ở xứ Palestine được ban cho bởi sự hà hơi không? Và những người mẹ Hebrew của những tộc trưởng đó, khi đứa bé sắp chào đời và bà trong cơn đau đẻ để sinh ra đứa trẻ, bà đã thốt ra chính điểm mà những tộc trưởng đó sẽ định cư và ở trong những ngày sau rốt. Nói về sự hà hơi, Kinh Thánh này được hà hơi cho dù nhỏ bé thế nào. Thật mỗi câu Kinh Thánh nhỏ bé đều có một điều nổi bật như vậy trong Kinh Thánh, trong bức tranh vĩ đại. Tất cả điều đó, mọi lời được hà hơi, và trên đó là nơi đến của những linh hồn. Vì đó là lời của Đức Chúa Trời bất tử và đời đời. Và ngay cả những người mẹ đó, khi đứa trẻ được sinh ra và bà đã thốt lên tiếng của chúng, đã đặt họ vào vị trí mà họ sẽ ở trong miền đất hứa hàng trăm năm sau. Và Giô-suê không biết điều đó, tuy nhiên bởi sự hà hơi giống như vậy, đã đặt họ chính xác nơi họ ở. Và Giô-suê chia phần cho Giu-đa. Nếu anh em để ý trên bản đồ, về mặt địa lý, nó ở ngay phía bờ Tây biển. Cách thủ đô Jerusalem vài dặm về phía nam, và khi Giu-đa nhận được phần của mình, hay đúng hơn là phần của ông trong vùng đất, tỉnh của ông, chúng ta sẽ gọi nó. Thật lạ, nhưng thành phố nhỏ này, Bethlehem thậm chí không được nhắc đến. Tuy nhiên nó đã ở đó, bởi vì Abraham đó, tôi tin rằng Rebecca đã được chôn tại nơi đó. Nhưng nó phải là một ngôi làng nhỏ thuộc loại nào đó. Bởi vì nếu anh em đọc Giô-suê 5, anh em sẽ thấy rằng có 115 thành phố lớn dưới miền Giu-đa. Bên cạnh những ngôi làng và những thị trấn nhỏ, 115 thành phố được nhắc đến. Và có lẽ khi nó được phân chia, Bethlehem đó rất nhỏ, có lẽ chỉ một hoặc hai ngôi nhà nhỏ. Nó thậm chí không được nhắc đến trong quyền thừa kế. Và rồi chúng ta thấy rằng nó không bao giờ thực sự được biết đến. Người mà đã thành lập nó là con trai của Caleb. Con trai của Caleb tên là Sanmon, và ông đã thành lập nó. Kinh Thánh nói ông là cha đẻ của nó, có nghĩa là ông là người sáng lập của Bethlehem. Nói cách khác, ông phải chuyển đến đó và bắt đầu một số loại kinh doanh và thương mại và sự buôn bán và vân vân. Điều đó đã phát triển lên. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng lý do thực sự của nó, rằng cả xứ ghen tị với mảnh đất nhỏ bé đó. Nằm ở phía bắc và phía đông và dốc một chút về phía nam, trên mũi nhọn đó, và nó là nơi màu mỡ nhất trong tất cả xứ Palestine. Đó là một vành đai ngô mà một vành đai lúa mì. Và có những vườn olive lớn và vân vân trên đó, trong phần đó của Bethlehem hay Palestine, nơi tận cùng của xứ Juda. Và chúng ta thấy rằng nó cũng đã trở thành nhà của gái điếm Rahab. Khi Israel đi qua biên giới của sông Jordan vào xứ Palestine, chúng ta đã làm quen với câu chuyện về gái điếm Rahab. Chúng ta hãy hình dung cô ấy sáng nay trong vài phút lúc này như một phụ nữ trẻ. Một phụ nữ trẻ đẹp mà bất hạnh nào đó trong cuộc sống đã bị ép buộc làm vậy, là một người ngoại giáo. Đã bị ép buộc vào cuộc sống mà nàng đang sống, và nhiều lần người ta bị ép buộc vào đời sống mà họ đang sống. Tôi đã ở trong nhà tù đêm nọ để thấy một người đang nhận án. Và tôi đã nắm tay anh ấy và nói chuyện với anh ấy. Và tôi nói, tại sao anh lại làm một việc như thế? Và nắm tay tôi, anh ấy bắt đầu nói. Và anh ấy đã bị ép buộc vào những gì anh đang làm. Tôi nói, bởi vì anh đã cho phép điều đó để buộc anh phải làm điều đó. Anh không phải làm điều đó. Anh không người nào phải uống. Tôi nói, bản thân tôi cũng lo lắng, nhưng không cần phải làm điều đó. Và người phụ nữ trẻ này, sau khi nghe lần đầu tiên về Israel và về một Đức Chúa Trời, là một Đức Chúa Trời mà đã đáp lời cầu nguyện, không chỉ một Đức Chúa Trời để cầu nguyện, nhưng một Đức Chúa Trời mà đã đáp lời. Khi nàng nghe rằng có một Đức Chúa Trời của những phép lạ, đấng có thể thực hiện những phép lạ, đấng đã làm khô các biển và mưa bánh từ trời xuống, lòng nàng bắt đầu run sợ. Và khi nàng nhận được sứ điệp đầu tiên từ hai thầy giảng đi qua, nàng đã nhanh chóng chấp nhận nó với cả tấm lòng. Và có một sợi dây màu đỏ tươi được buộc ở cửa sổ của nàng để che chở ngôi nhà nàng, bởi vì nàng đã nhận lãnh sứ điệp. Và tôi có thể thêm vào đây, anh em có biết nàng đã làm hình bóng cho hội thánh dân ngoại không? Nàng là dân ngoại và nàng là một hình bóng của hội thánh dân ngoại. Khi họ nghe sứ điệp, tất cả chúng ta đều ở phạm tội, trong sự tà dâm thuộc linh, phạm tội tà dâm thuộc linh chống lại Đức Chúa Trời của thiên đàng. Trong tất cả các thứ, tất cả các loại giáo phái và tôn giáo. Nhưng khi chúng ta nghe nói rằng có một Đức Chúa Trời vẫn sống, có thể thực hiện những phép lạ, chúng ta nhanh chóng nhận lãnh sứ điệp. Huyết của Đức Chúa Giêsu đã được bôi lên mà đã làm nên sợi dây đỏ thắm. Và để tránh đi vào chi tiết, anh em biết nàng đã treo nó từ cửa sổ của mình một cách công khai như thế nào. Huyết đã được bày tỏ công khai. Đó là cách huyết phải được bày tỏ công khai, treo lên từ bên ngoài bức tường. Để cho thấy rằng bên trong điều gì đó đã xảy ra. Đó là cách của người tin thật trong Đấng Christ sáng nay. Bên ngoài là sự phô bày huyết của Chúa Giê-xu để cho thấy điều gì đó đã xảy ra ở bên trong. Và qua điều này, Đức Chúa Trời nhìn xuống khi cơn thịnh nộ giáng xuống và những tiếng kèn bắt đầu thổi. Đức Chúa Trời đã thấy sợi dây màu đỏ sẫm đó treo ở đó như một vật để ghi nhớ. Nó luôn luôn làm vui lòng Ngài để vượt qua huyết. Khi ta nhìn thấy huyết, ta sẽ vượt qua các ngươi. Ngài đã thấy nó. Và khi sự rung chuyển và Đức Thánh Linh làm rung chuyển trái đất và làm rung chuyển những bức tường dày khoảng 20 bộ, không một hòn đá nào rơi xuống nơi sợi dây đó đang treo, cho thấy sự che chở của Đức Chúa Trời thật đối với một tín đồ thật. Cho dù bạn đang ở trong tình trạng nào, khi Ngài tìm thấy bạn, nếu bạn chỉ chấp nhận sợi dây đỏ thắm đó, nó chạy xuyên suốt qua Kinh Thánh. Và rồi chúng ta thấy nàng khi nàng được nhận vào như một trong những người Israel. Nàng đã yêu người đàn ông mà là một người chỉ huy và một hoàng tử ở xứ Juda. Ông là người chỉ huy của quân đội Israel. Tên của ông là Salomon, giống như vua Salomon. Và ông là người chỉ huy, và nàng trở nên chuyện tình tuyệt vời với người chỉ huy này, là hoàng tử của Juda. Và cuối cùng nàng đã kết hôn với ông, và khi quyền thừa kế được thiết lập cho dân Israel, nàng và người chồng yêu dấu của nàng sống ở Bethlehem. Bây giờ anh em bắt đầu thấy nó mở ra, phải không? Thấy không? Nó bắt đầu mở ra như chúng ta thấy rằng ở Bethlehem, nơi nàng đã sống, là một nàng dâu dân ngoại với một người Do Thái. Tại sao? Bởi vì nàng tin vào một Đức Chúa Trời đang làm phép lạ. Và như nhìn xem nàng ấy đến từ đâu, từ việc xuất thân từ nhà có tiếng xấu xa của nàng mại dâm, qua sự cải đạo của nàng và qua đức tin không hề lay chuyển của nàng nơi Đức Chúa Trời, nó đã đưa nàng từ một nhà điếm đến một nhà xinh đẹp ở Bethlehem. Thật là một sự khác biệt. Đó là cách nó làm với tất cả chúng ta. Từ một ngôi nhà của sự không tin và những sự lộn xộn và những hành động vô đạo đức và mọi thứ, đến một nơi địa vị trong Đấng Christ mà đẹp nhất, từ sự lố bịch đến siêu phàm, đó là sự khác biệt mà nó tạo nên qua sự cải đạo của chúng ta. Và các bạn đã thấy không? Nàng đã kết hôn với một hoàng tử mà nhà Juda, một thủ lĩnh, người chỉ huy đó đại diện cho Đấng Christ, đã nhận lấy cho chính Ngài là một nàng dâu dân ngoại. Từ nơi thấp kém nhất đến nơi chính yếu và tốt nhất trong xứ, như chúng ta sẽ đến với điều đó sau này trong sứ điệp của chúng ta, để chứng minh rằng không gì khác có thể ngoài điều đó. Họ là một hình bóng của hội thánh dân ngoại. Và chúng ta thấy họ có một ngôi nhà đáng yêu ở Bethlehem như Salomon đã thiết lập nó. Và nó sẽ trở nên một nơi vĩ đại và những vùng đất màu mỡ. Và thật đẹp biết bao khi nghĩ về xứ sở lúa mì vĩ đại đó ở đó, rằng nó sẽ là nơi bánh mì của thế giới. Và nó có thật, không ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu phải được sinh ra ở đó, bởi vì Ngài là bánh sự sống. Đó là nơi mà tất cả các quốc gia đến vì lúa mì của họ. Tất cả các quốc gia đến vì ngô của họ. Vì chính ở Bethlehem có những vùng đất màu mỡ đó. Và anh em thấy, điều nhỏ bé chỉ nói, ồ, đó là tỉnh lúa mì. Tuy nhiên điều đó có ý nghĩa gì đó. Và anh em thấy cách hoàng tử dân ngoại hay hoàng tử Do Thái này đưa cô dâu dân ngoại của mình trở lại Bethlehem. Để có một nơi ổn định, một nơi để sống, nơi có nhiều bánh. Chúng ta thấy qua chuyện tình vĩ đại này và sự vâng phục tuyệt vời đối với đức tin. Quả gái điếm Rahab, nàng đã sinh một con trai cho Salmon và tên người là Bo-o. Và tất cả chúng ta đều quen thuộc với một câu chuyện tuyệt vời khác gắn liền với liên kết này ở đây bây giờ. Và Bo-o được sinh ra ở Bethlehem và Salmon và kỳ nữ Rahab. Và chúng ta thấy rằng nhiều năm sau khi Naomi rời khỏi đất nước và đi qua để ở với những người Moab, và khi họ đã ngược đãi bà một cách độc ác, và bà đã ra khỏi sự thông công với những người tin còn lại và hội họp chính mình trong một tình trạng sa ngã, trong một vùng đất khác giữa những người khác. Nói cách khác, bà đã rời bỏ hội thánh tin chân thật để đi ra thế gian trong một thời gian ngắn, gia nhập giáo hội xã hội nào đó. Những người đã tin vào bất cứ điều gì sẽ ổn thỏa. Tại đó, bà đã mất chồng. Và nó không phải là mọi lúc trong cái chết thể chất. Anh chị em có thể mất anh ấy trong cái chết thuộc linh, hoặc mất vợ mình, tốt hơn là ở lại trên những mảnh đất tốt. Tốt hơn anh chị em nên ở lại nếu anh chị em biết mình được bao phủ bởi huyết. Bất kể những người còn lại trông như thế nào, họ lớn như thế nào, họ có những ngọn tháp chuông đẹp như thế nào trên các nhà thờ của họ, hay cách mà những chiếc chuông lớn vang lên như thế nào. Tốt hơn anh chị em nên ở lại nơi huyết bao phủ tội lỗi của dân sự. Anh chị em có thể mất nhau, và trên đất anh chị em có thể đánh mất Đức Chúa Giê-xu và bị cấm ra ngoài. Và chúng ta thấy sau đó, sau khi các con trai của bà đã chết, bà đã mất cả hai người, và bà quay trở về vì không có linh phục hưng trong thành phố. Và lúc đó, ồ, tôi thật thích được nghỉ ở đây trong vài phút. Thật tôi muốn lấy đưa ra ngay ở đây và cho anh em thấy, bất kể bao nhiêu giáo hội đã đi lui, hãy ở lại dưới huyết. Đó là nơi để chờ đợi. Vào hay ra, lên hay xuống, lúc thuận lợi hay khó khăn, có thể là bất cứ nơi nào, hãy ở lại dưới huyết. Nhưng Naomi, bà nghĩ tốt hơn là nên đi qua và gia nhập nhóm khác, bởi vì họ đang gặp rắc rối. Bánh thuộc linh không có ở đó. Và nhưng Đức Chúa Trời sẽ khôi phục nó trở lại. Ta sẽ khôi phục, Chúa phán, ở lại trong cánh đồng nơi nó đến. Vì vậy, chúng ta thấy rằng bà bắt đầu mong mỏi quay trở lại, bởi vì họ nghe nói rằng một cuộc phục hưng lớn đã bùng nổ. Và nếu anh em để ý, Naomi đã trở lại trong mùa lúa mạch. Kinh Thánh nói đúng vào lúc mùa gặt. Nói cách khác, khi có một cuộc phục hưng lớn đang diễn ra, áp dụng nó về mặt thuộc linh, bà đã trở lại ngay trong mùa đó. Không có gì còn lại, bà không có gì cả. Và Orpa, một trong những con dâu bà, khi bà nhìn vào những gì bà phải hy sinh, là một hình bóng của giáo hội hiện đại. Nếu tôi phải đi qua đó, tôi sẽ phải tránh xa những buổi kiêu vũ của mình. Tôi sẽ phải rời xa thời gian quan trọng của mình và những buổi nhóm xã giao của tôi. Rồi nàng chỉ khóc và hôn mẹ chồng mình và quay trở lại. Nhưng đây là một bức tranh đẹp. Có một người tên là Ruter với bà, một người con dâu khác là một hình bóng, một lần nữa, của nàng dâu dân ngoại. Người đã hôn mẹ chồng mình và nói, con sẽ từ bỏ mọi thứ, con sẽ đi với mẹ. Hãy để dân sự của mẹ là dân sự của con. Hãy để Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Hãy nơi nào mẹ chết, con sẽ chết ở đó. Mẹ được chôn nơi nào, con sẽ được chôn ở đó. Chính là điều đó, đó là những gì Đức Chúa Trời muốn. Không phải là ranh giới, nửa đường đó. Nhưng một sự đầu phục tuyệt đối, trọn vẹn cho nước Đức Chúa Trời, nàng hôn bà. Và vì vậy, Naomi nói, để làm nàng nản lòng, nói tốt hơn con nên trở về với dân sự của mình. Mẹ già rồi, và không còn con trai nữa trong mẹ. Và luật pháp là, rằng nàng phải chờ đợi một đứa con trai. Và nói, thế thì mẹ không còn nữa. Và nếu mẹ có chồng và mẹ sẽ có một con trai, con sẽ quá già để kết hôn với nó. Vì vậy, con cứ trở lại với dân sự của mình. Nhưng Ruter nói, con sẽ không quay lại, đức tin đã bén rễ, có nền tảng, đức tin tròn vẹn đã đến trong lòng Ruter. Nàng nói, con sẽ đi ngay với mẹ, và nàng đã bám lấy bà, giữ chặt bà, con sẽ ở nơi mẹ ở, tôi thích điều đó. Và chúng ta đã làm quen với câu chuyện, thì nó tiếp tục. Rằng bố ô vĩ đại này là chúa của mùa gặt, đang trong mùa gặt vào lúc đó, và là một người bà con với Naomi. Và khi bà tìm thấy Ruter ở ngoài đó trong một sứ mệnh nhỏ, đang mót lúa, mỗi cọng rơm nhỏ mà nàng có thể nhặt lên, mà có một ít lúa mì ở trên nó, nàng đã giữ lấy nó vì đó là sự sống. Bố ô là chúa của mùa gặt. Ông đã ra lệnh rằng những thợ gặt của ông thỉnh thoảng sẽ thả xuống một ít cho nàng và nàng nhặt nó lên. Và với sự vui mừng, và nàng đã đựng một cái tạp dề lớn đầy nó ngày đó. Và khi Bo-ô, chúa mùa gặt, đi ra và nhìn xem Ruter và thấy sự chung thủy của nàng, ông đã yêu nàng. Hãy xem Bo-ô đại diện cho Đấng Christ. Ông đã ở đâu? Bethlehem. Ruter đã đến đâu? Bethlehem. Nàng đang móp lúa ở đâu? Tại Bethlehem. Thấy tất cả những ý nghĩa thuộc linh đó đối với điều này ở đây, và bối cảnh của khung cảnh vĩ đại này đang diễn ra không? Đức Chúa Trời biết điều đó ngay từ đầu. Và bà bắt đầu đặt vấn đề với nàng dâu của bà, những gì nàng phải làm, và cuối cùng Ruter đã kết hôn với Boaz, một người dân ngoại kết hôn với một hoàng tử lần nữa ở xứ Juda, và định cư và sống ở Bethlehem. Ồ, hỡi ngươi, hỡi Bethlehem, ngươi chẳng phải là nhỏ nhất trong tất cả các thành phố chính của xứ Palestine sao? Nhưng thật vui lòng, Đức Chúa Trời Đấng đã biết và từ gốc tích từ ban đầu để con Ngài được sinh ra tại đó. Ngài biết mọi sự và Ngài làm điều đó thật đúng đắn. Và ở đó Ruter đã kết hôn với Bo-ô. Và khi Ruter và Bo-ô kết hôn, để chúng ta có thời gian để đi vào câu chuyện tuyệt vời ở đó, mà là một trong những cảnh tình yêu vĩ đại nhất của mọi thời đại, khi Ruter và Bo-ô kết hôn. Và anh em còn nhớ không? Chúng ta hãy dừng lại một phút ở đây, thật quá tốt để vượt qua. Ruter là dân ngoại, nàng không có quyền thừa kế với người Do Thái, giống như dân ngoại chúng ta không có quyền thừa kế. Vì vậy, Naomi thực sự là người thừa kế. Vì vậy, bà đã mất tất cả gia sản ban đầu của mình. Tất cả tài sản của bà đã được bán đấu giá công khai. Do đó, bà đã bị dứt phép thông công và đã đi khỏi. Bây giờ, khi bà trở về, chỉ có một người duy nhất có thể chuộc lại cơ nghiệp đã mất của bà. Đó là một người bà con gần nhất của bà. Và Bo-ô biết điều này, vì vậy ông phải làm cách nào đó để có được cô gái dân ngoại này làm vợ. Và ông đã phải làm gì? Ông phải mua tất cả gia sản của Naomi để có được trong cơ nghiệp này. Mà Ruth là một phần của cơ nghiệp của Naomi. Và người duy nhất có thể mua nó sẽ phải là một người bà con, họ hàng gần, đó là luật cứu chuộc. Và cách duy nhất mà Đấng Christ từng có thể mua được gia sản của dân Israel sa ngã là trở nên một người bà con. Cách duy nhất Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc nhân loại, chính Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt. Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã trở nên người bà con với nhân loại. Ngài là Emmanuel, Ngài trở thành người bà con. Ngài đã mặc lấy Ngài không phải là hình dạng của các thiên sứ, nhưng là hình dạng của một đầy tớ đã rửa chân và sống, và những con cáo có hang và chim trời có tổ, nhưng Ngài thậm chí không có một chỗ để gối đầu Ngài. Ngài ăn, Ngài đã uống, Ngài đã khóc, Ngài cười giống như những người khác. Và Ngài là Đức Chúa Trời, không phải là một tiên tri. Ngài là Đức Chúa Trời bởi vì Ngài phải là người bà con để cứu chuộc nhân loại bị hư mất. Vì vậy, Bô-ô trong hình bóng vĩ đại này, tại Bethlehem, hãy nhìn vào nơi người bà con này được sinh ra đối với nhân loại phải ở đó. Và rồi khi Bô-ô vĩ đại này đã cứu chuộc, phải bày tỏ công khai rằng ông đã chuộc lại tất cả gia sản bị mất của bà. Vì vậy, ông đi đến cửa thành Bethlehem, thành phố nhỏ đó lần nữa, và ông đã gọi các trưởng lão trong thành, và ông đã cho họ biết rằng ngày đó, ông đã mua mọi thứ mà có. Naomi đã đánh mất mọi thứ mà bà đã mất. Ông đã mua lại, và ông đã đá chiếc giày của mình ra và ném nó lên trước dân sự, như là một dấu hiệu. Và nếu có ai có lý do gì để nói điều gì đó, hãy nói điều đó ngay bây giờ. Vì đây là sự ghi nhớ rằng tôi đã chuộc mọi thứ mà bà ấy đã đánh mất. Chúc tụng danh Chúa. Và khi người bà con của chúng ta đến, Chúa Giêsu người Nazareth sinh ra tại Bethlehem. Ngài đứng trên đỉnh Gô-gô-tha và nâng Ngài lên giữa trời và đất như một sự tưởng nhớ rằng Ngài đã cứu chuộc mọi thứ mà nhân loại đã đánh mất trong sự sa ngã. Làm sao con người có thể coi thường sự chữa lành thiêng liêng và những quyền phép của sự sống lại của Đức Chúa Giêsu khi một dấu hiệu công khai được thực hiện tại đồi sỏ rằng ta đã cứu chuộc cả nhân loại và mọi thứ mà họ đã từng đánh mất, đã cứu chuộc linh hồn chúng ta, cứu chuộc thân thể chúng ta, cứu chuộc mọi thứ mà chúng ta đã đánh mất trong sự sa ngã. Đấng cứu chuộc sản nghiệp của chúng ta đã đến và đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta và dâng lên dấu hiệu và nói xong rồi, điều gì đã xong, mọi thứ đã xong. Chúng ta chỉ đang đi ngay vào quyền thừa kế của chúng ta. Khi ngày tháng trôi qua, chúng ta đang bước đi ngày càng gần hơn. Bô-ô và Naomi, sau khi kết hôn một thời gian, họ sinh ra một con trai, mà thêm vào dòng dõi, và đó là Obed. Và ông cũng sanh ra đứa con trai của mình là Isai, và Isai có 8 cậu con trai. Và chính là tiên tri vĩ đại, Samuel đã đến với bình dầu. Tiên tri vĩ đại đã đi đến Isai. Và nói Đức Chúa Trời đã chọn một trong những con trai của ngươi để cai trị và hầu việc dân sự ta. Và ở phía sau cánh đồng, trong một sân chăn chiên nhỏ, nơi một chàng trai nhỏ bé hồng hào, trông có vẻ gầy gò được mang đến, David, người già đến người trẻ nhất. Và Samuel đã đổ dầu sức trên chàng trước sự chứng kiến của tất cả các anh em của chàng và những người đứng gần đó, và chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã sức dầu cho chàng làm vua. Đó là ở đâu? Bethlehem. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời trong đấng tối cao, không lạ gì Bethlehem, nơi ông được sức dầu làm vua. Và đó là tại Bethlehem, nơi David được sinh ra, và con lớn hơn của ông, Chúa Giêsu, cũng phải được sinh ra tại Bethlehem. Bởi vì họ là một sự gắn bó chặt chẽ như vậy giữa hai người. Cha và con của Ngài không chỉ là con vĩ đại này, là con duy nhất, Ngài là rể và là hậu từ của David. Ngài thậm chí còn có trước David, Ngài sẽ theo David, Ngài đã có đời đời, từ đời đời về sau, nhưng theo xác thịt và mọi sự được ứng nghiệm, Ngài là con vua David. Ngài được sinh ra nhiều năm sau tại Bethlehem này, thành phố nhỏ bị bỏ rơi này. Nhưng mọi lúc ở trong đó, anh em có để ý không? Có một sự mầu nhiệm vĩ đại, đầy quyền năng mà dường như không ai hiểu được. Đó cũng là điều xảy ra ở Bethlehem của Đức Chúa Trời ngày nay. Có một dấu hiệu mầu nhiệm mà dường như không ai hiểu được nó. Đó là điều gì đó đi qua đỉnh đầu của mọi người. Họ dường như không hiểu được điều đó, cho dù những gì đã làm hay những gì đã nói và phần mầu nhiệm của những điều đã được thực hiện. Mọi người nhìn, nói, ồ à, tôi nhìn nó ổn thôi, và tiếp tục. Nhưng họ không hiểu điều đó. Họ không thể nắm bắt được nó. Họ không thể hiểu thấu được nó. Đó là những gì Đức Chúa Trời đang làm ở Bethlehem, trong xứ Juda. Ngài đang làm việc tất cả những điều nhỏ bé này di chuyển lên để đến với một cái đầu vĩ đại. David, khi ông là vua được sức dầu, như một cậu bé, ông đã hơi gù lưng để ngước lên. Nhưng ông phải có điều gì đó trong ông mà trông giống như thật. Đối với Đức Chúa Trời, bé nhỏ của họ, nhỏ nhất trong gia đình, chàng trai còn lại, những người đàn ông to lớn đẹp đẽ sẽ trông đẹp trai trong chiếc áo choàng của họ, đội vương miện trên đầu họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho thấy những gì Ngài nhìn vào, không phải hình dáng bên ngoài, nhưng bên trong của một người. Ngài nhìn vào lòng người đó, và Ngài biết điều gì trong lòng David. Cho dù mão triều thiên trên ông như thế nào, Ngài biết Ngài đang tìm thấy người, một người mà là một người theo tấm lòng của chính Ngài, mà David sẽ là một người theo tấm lòng của chính Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài đã đổ dầu sức, hay đã đổ nó trên David, mà cái tên David có nghĩa là được yêu dấu. Và nó được tượng trưng rõ ràng trong Chúa Giêsu, đấng yêu dấu. Nhiều năm sau đó, còn vua David, đấng đã đến để làm trọn mọi điều đã được hứa. Thành phố Bethlehem nhỏ bé này là nơi điều này đã xảy ra. Và cũng chính trên những ngọn đồi nhỏ của người Juda, nơi David đã chăn bầy chiên của mình nhiều năm sau đó, rằng các thiên sứ đã hát mừng Giáng sinh đầu tiên của họ trên những ngọn đồi của xứ Juda, nhìn xuống Bethlehem. Bài hát mừng Giáng sinh đầu tiên đã sanh ra cho các ngươi tại thành David, là Christ là Chúa. Các thiên sứ xuất hiện trước tiên để hát không phải tại Jerusalem, nhà thờ lớn cũng không phải ở Gilgal, hay cũng không phải ở Silo, nơi họ đã có sự thờ phượng, giáo phái tôn giáo mọi lúc. Nhưng đó là ở Bethlehem bé nhỏ, nơi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã vận hành một đường lối mầu nhiệm, mang lại điều gì đó, nó đã ở đó. Đó là nơi Đấng Christ phải đến, nó đã ở đó, cũng chính trong thành phố nhỏ bé đó, với một vị vua được sinh ra, mà một người mẹ trinh nữ đã sinh ra đứa con trai đầu lòng của mình. Nó đã che chở và trú ngụ trong pháo đài nhỏ của nó, vua của các vua và Chúa của Chúa. Nơi mà Samuel không chỉ đến để đổ dầu sức, nhưng Đức Chúa Trời tuôn đổ trên Ngài và trên thế gian, Đấng Christ là Chúa. Các thiên sứ đã báo trước sự đến của Ngài và hát cho những người chăn chiên trên sườn đồi, những người đã đi theo vua David nhiều năm trước đó. Thấy sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nó tuyệt vời thế nào không? Ngài được sinh ra trong vành đai lúa mì vĩ đại này, mà khi lúa mì sinh ra, những nguyên tắc cơ bản của sự sống, và Ngài là bánh sự sống, ta là bánh sự sống. Kẻ nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời và sẽ không bao giờ chết hay bị đình tội, nhưng đã vượt qua sự chết mà đến với sự sống. Bethlehem, tên Bethen, Bethel, Beth, Beth trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhà. El là viết tắt của Elohim, chữ viết tắt của nó. Elohim có nghĩa là Đức Chúa Trời.
B-E-T-H, Beth, E-L, E-L is Elohim, which is God, the house of God.
Beth, Beth, El, El là Elohim, là Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời, nơi bánh sự sống được đặt.
E-L-H-E-M,
Elohim, hoàn thành nó, mang lại chữ L của bạn lần nữa với chữ E của bạn, có nghĩa là một ổ bánh trong tiếng Hebrew. Elohim. El là Đức Chúa Trời, Elohim, Bet là bánh, hoặc Bet là nhà. El là chữ Elohim viết tắt. Thế thì Elohim là bánh. Ngài là gì? Nhà bánh của Đức Chúa Trời. Nhà bánh của Đức Chúa Trời. Nhà Beth, Elohim, Đức Chúa Trời. Elohim, bánh, nhà bánh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Bethlehem. Ngài có thể được sinh ra ở bất cứ nơi nào khác ngoài điều đó. Nhưng nó được giấu kín với mọi người ngoài nhà tiên tri đó. Người nói Ngài sẽ đến từ Bethlehem. Họ đang nhìn vào Jerusalem. Họ đang nhìn vào tất cả các silo lớn. Họ đang nhìn khắp mọi nơi. Nhưng Ngài đến từ Bethlehem vì đó là nhà bánh sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài là kho bánh của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Ngài ở đó được sinh ra tại Bethlehem. Ngài không thể được sinh ra nơi nào khác. Có thể có nhiều điều tuyệt vời. Khi tôi đang nghiên cứu tuần này về những khía cạnh thuộc linh khác nhau với điều đó, tại sao Ngài phải được sinh ra tại Bethlehem? Khi tôi đụng đến một vài nơi này, Đức Thánh Linh thật sự bắt tôi đi và tôi nói, ôi Chúa, thế là đủ. Con hiểu điều đó bây giờ. Ngài không thể được sinh ra ở nơi nào khác ngoài Bethlehem. Đó là nơi của bánh của dân tộc. Đó là bánh của cả nhà Israel đến từ đó. Và Ngài là bánh sự sống đến từ trời, mana thuộc linh. Phải đến từ Bethlehem, ngành bánh mì, nơi có bánh mì, Bethlehem, sự nướng bánh. Bây giờ, Chúa Giê-xu là bánh sự sống. Con người có thể ăn bánh từ đó, Ngài phán, và không bao giờ chết. Một sự kiện lớn khác mà tôi sẽ không quên nhắc đến, đó là khi David, ở trong thời kỳ tồi tệ nhất của mình, khi ông là một kẻ chạy trốn. Ông đã được sức dầu rồi, ông biết ông là gì, ông là vua, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Và tự nhiên ông đã bị ghét, ông đang đứng giữa hai ngọn lửa lớn. Ở đây là những người Philistine ở một phía đuổi theo sau ông. Ở đây là Saul ở phía bên kia. Và ông là một người không có quốc gia. Cũng như hội thánh đứng ngày hôm nay, hội thánh hằng sống thật của Đức Chúa Trời, không có một giáo phái hay bất cứ điều gì khác. Nó đứng một mình, nhưng tuy nhiên nó đã được sức dầu trên nó. Nó biết nó là gì. Làm thế nào nó có thể ứng nghiệm? Ma quỷ ở cả hai phía đang điều khiển David. Ông đã ẩn náu trong những thành trì, trong đồng vắng và trong những hang động. Cố gắng che giấu với một nhóm nhỏ những chiến binh trung thành. Chỉ một số ít người tin giống như ông. Nhưng những người đó tin Đức Chúa Trời rằng đó sẽ là vua. Ngày nay, những người tin cũng vậy. Họ bị giấu kín từ nơi này đến nơi khác. Nhưng họ biết đấng sẽ đến làm vua. Rồi không quan tâm ai sẽ là tổng thống, chúng ta biết Ngài đang đến. Và nhìn xa hơn nó đã từng làm, khi khoa học đang cố gắng vượt qua, nói họ có thể xây dựng một người, họ có thể làm điều này, và họ có thể lấy một con thỏ, và lấy phấn hoa và tạo ra một con thỏ khác, và vân vân. cố gắng bác bỏ lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có một dân sự tin Đức Chúa Trời. Họ đã đứng vững như họ đã từng làm, cho dù điều gì đến hay đi. Họ vẫn tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đúng. Họ nắm giữ bàn tay không thay đổi của Đức Chúa Trời. Ở giữa trận chiến, giữa nước mắt, giữa bệnh tật và sự chết và mọi thứ, họ vẫn nắm giữ bàn tay không thay đổi của Đức Chúa Trời. Họ biết rằng Ngài là vua sắp đến. Người ta ngày nay cười nhạo và chế giễu họ và gọi họ là thánh giật gân, gọi họ mọi thứ người ta muốn. Nhưng họ là những chiến binh của Đức Chúa Trời trung tín, đứng trên cương vị của nhiệm vụ. Có thể gọi họ là một nhóm chữa lành. Anh em có thể gọi họ là một nhóm người quân tính hay bất cứ điều gì anh em muốn. Họ bám lấy vua đó. Họ biết Ngài đang đến trong quyền năng, mặc dù họ lấy danh Ngài làm chơi và chế giễu và làm trò cười, gọi những người mà tin Ngài, những kẻ bị ruồng bỏ, một đám người không tốt đẹp. Điều đó không làm phiền họ chút nào. Họ ở lại đúng với nhiệm vụ của mình. Những chiến binh đó ở với David đã ở lại ngay bên cạnh ông. Nếu một người Philistine đến, ông phải chiến đấu, cho dù đó là ai. Họ đã được chọn mọi phía. David tội nghiệp, trong tâm trí ông tất cả đều lộn xộn. Ông nghĩ làm sao có thể được, Chúa ơi. Anh em biết đấy, những người lãnh đạo đôi khi trải qua những điều mà hồi chúng không biết họ đang trải qua điều gì. Khi anh em nghĩ về những lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa, thế thì tại sao nó không ứng nghiệm? Họ không nói với hồi chúng của họ, họ không nói với những người mà họ kết giao. Nhưng có nhiều sự xáo động trong lòng của một nhà lãnh đạo chân chính. David đang ngồi ở đó, cổ họng của ông. Ông đang nóng cháy, đó là giữa mùa hè. Người Philistine đang lợi dụng sự chia rẽ đó giữa David và Saul. Và Saul tìm kiếm David ở mọi nơi và người Philistine. Và rồi người Philistine đang tìm kiếm dân Israel. Nói về một thời kỳ lộn xộn, gần giống như bây giờ. David đã ẩn náu trong nơi nhỏ bé này, trong nơi trú ẩn nhỏ bé này. Mọi nơi ông có thể đến, những thành trì nhỏ mà ông có thể nắm giữ. Rồi ông đi lên núi vào giữa mùa hè nóng nực đó. Thì sức nóng kinh khủng cổ họng ông bị khô và sự bối rối và sợ hãi trong lòng và tự hỏi, ôi Đức Chúa Trời, làm sao có thể được? Ngài đã đổ dầu đó trên con, không phải vì con đã tự chọn mình, nhưng Ngài đã chọn con. Tại sao Ngài gọi con từ nơi chăn chiên ra ngoài kia và bảo con, Ngài ban cho con điều này để phục vụ dân sự Ngài, và ở đây Ngài đã giữ con ở giữa những tình cảnh khó khăn ở mọi nơi? Điều đó đang đi xuyên qua trái tim ông. Ông ngồi trên đồi và ông nhìn xuống, và ở đó người Philistine đã đến và đóng quân ngay tại Bethlehem, quê hương nhỏ bé của ông. Lúc đó thành phố nhỏ của ông nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền kẻ thù. Không chỉ thế, mà nhà của chính cha ông, nhà của Isai cũng ở dưới ách nô lệ với người Philistine. Đó là dân tộc của chính ông, giáo hội của chính ông chống lại ông. Đây là kẻ thù mà ông đang chiến đấu. Đây là những người trong giáo hội mà ông đang chiến đấu. Không phải vì ông muốn, nhưng vì ông bị ép buộc phải làm điều đó. Nhiều lần, chúng ta buộc phải làm những điều và nói những điều mà chúng ta không muốn nói. Một nhà lãnh đạo thuộc linh thực sự, nhưng ông bị buộc phải làm điều đó. Ông phải đứng về phía mình và thể hiện bản lĩnh của mình. Tôi sẽ nhận lấy con đường với số ít người bị khinh thường của Chúa, tác giả bài hát nói. Vì vậy, ông đã ở đó vào ngày nóng nực đó, không nghi ngờ gì đi tới đi lui và nhìn xuống thung lũng dài đó, trong khoảng 25 dặm dưới đó, và trở lại, đó là nhà của chính cha ông. Trong ách nô lệ với người Philistine, có Saul ngay phía bên kia. Sự và ở đây người này đến, ngồi ngay giữa, đấy, để đứng về phía nào, thấy thời đại vĩ đại mà dân Israel bị tan rã, giáo hội tan rã trong những giáo phái khác nhau, như có thể nói. Đây là David đang đứng phía sau đây, không biết phải làm gì. Và tuy nhiên biết rằng sự sức dầu đã yên nghỉ trên ông. Họ biết rằng sự sức dầu đã có ở đó. Họ biết David sẽ làm vua. Hallelujah! Chúng ta biết ai sẽ là vua. Không quan trọng ai sẽ là tổng thống. Tôi biết ai sẽ là vua. Ngài sẽ là vua. Tôi biết phải có điều gì đó để đứng vững, nhưng xin Chúa giúp tôi nhắm mắt lại với những giáo phái và mọi thứ khác. Hãy nhìn qua cảnh tượng thuộc linh đó, nơi xa kia rằng Ngài là vua sắp đến. Tôi sẽ hầu việc Ngài. Nếu đó là sự chết, hãy để tôi chết. Nếu đó là gia đình tôi, đó là những người thân yêu của tôi. Nếu đó là giáo phái của tôi, đó là mọi thứ, hãy để tôi hầu việc Ngài. Tôi sẽ ở lại với Ngài. Đó là những chiến binh của Đức Chúa Trời, giống như đã ở với David. Họ đã cầm trên tay thanh gươm của họ, bước đi. Bất cứ lúc nào, đó là cách những chiến binh của Đức Chúa Trời bước đi, sẵn sàng. Kẻ thù nói, anh phải uống một chút thì mới hòa đồng. Ta không đụng đến những thứ ô uế của các ngươi. Amen, đó là kẻ thù, đó là chiến binh của nó. Ồ, anh sẽ không từ bỏ thứ quần tính thánh đó mà anh tin sao? Tôi sẽ tin Đức Chúa Trời, tôi sẽ đứng vững. Thế đấy, đó là những chiến binh. Ồ, ý anh là không có chuyện như sự chữa lành thiêng liêng. Đó là những gì anh nghĩ. Tôi biết rõ hơn, thấy không? Không có chuyện như phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Những ngày đó đã trôi qua. Đó là những gì anh nghĩ. Tôi đã nhận được nó rồi. Anh thật quá trễ để nói với tôi bất cứ điều gì về nó. Họ biết sự sức dầu đang ở trên anh chàng nhỏ bé, trông có vẻ hồng hào đó. Họ biết ông sẽ là vua. Nhưng David, trong tâm trí của chính mình đã bối rối. Tôi có thể tưởng tượng chúng ta hãy xem ông ấy một phút, đi trở lại đó và ngồi xuống, nhìn xuống đó và nghĩ, thành phố yêu dấu của tôi, Bethlehem, hãy nhìn nó ở đó, nơi những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời đã xảy ra, nơi sinh ra cha của cha của cha của cha tôi, nơi mà bà cố tôi, ở nơi xa kia, đã thốt ra trong bà, vào lúc sinh ra của Judah, từ chi phái mà tôi đến, nơi xa kia, đã đặt ra điều gì đó siêu nhiên, và đã thốt ra chỗ của họ, và ở đó Giô-sê đã đặt đứa con trai đó, ngay trong nàng, và qua đó, đã xảy ra tất cả những điều này ở đây. Nó phải là vậy. Con là người chăn chiên và Ngài đã đổ dầu trên đầu con. Ngài đã phán, con sẽ là vua. Con tin Ngài. Amen. Rồi ông quay trở lại và nhìn xuống đó và nghĩ, ồ, con đường dưới kia trong thành phố nhỏ bé của tôi, nơi tôi được sinh ra, nhóm nhỏ, đó nơi tôi đã ở cùng. Những ngày xưa tốt đẹp sẽ tốt hơn nếu những người giám lý nhìn lại những ngày xưa tốt đẹp của họ khi họ còn ít và xa cách trong những ngôi trường nhỏ ở ngoài đây, ở nước Mỹ, ngã xuống dưới quyền năng của Đức Chúa Trời và tạt nước vào mặt họ. Sẽ tốt hơn cho các bạn, những người báp tít cũng nhìn lại nơi mình đến và những người còn lại của họ. Các bạn, người ngủ tuần hãy nhìn lại mình từ đâu đến. Đúng vậy. Trong sức nóng của trận chiến ở đây, David bắt đầu suy nghĩ, ồ, tai có thể nhớ những đêm ta đã nằm trên sườn đồi đó. Ta nhớ khi ta quan sát chúng những ngôi sao, cách chúng di chuyển lên phía trên và cách Đức Chúa Trời đã nói chuyện với tấm lòng của ta khi còn bé. Ta có thể nhớ khi ta đã ở trong Thánh Linh như vậy. Một ngày nọ, nhìn vào những đám mây và đồng cỏ xanh tươi rợp bóng cho đến khi ta hét lên trong Thánh Linh và hát, Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đúng thế, dầu khi tôi đi qua trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Ôi cháu ơi, ở đây ông đã ở, ngay trong hàm của sự chết. Ngay lúc đó, ở cả hai phía, đúng thế. Dầu khi tôi đi qua trũng của bóng chết, những ngày xưa tốt đẹp, thì Thánh Linh ở với tôi, thì Đức Chúa Trời ở cùng tôi đã hát ngợi khen Ngài, tôi vui thích Ngài. Tôi nhớ một lần, sứ tử già đến gần, một buổi sáng và bắt một con chiên của tôi, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến trên tôi, và tôi đi ra và chộp lấy nó, và xé nó ra từng mảnh. Tôi nhớ sự giải cứu đó. Ồ, tôi có thể nhớ, chiều tối hôm đó, ngay trước khi mặt trời lặn, một con gấu đi vào và bắt một con chiên và tôi đã giết nó. Sự giải cứu vĩ đại. Tôi nhớ khi tôi hát những lời ngợi khen Ngài trong những ngày thơ ấu của tôi. Khi tôi chăn chiên, ôi Chúa xin đưa con trở lại nơi đó. Đưa con trở lại với tình yêu đầu tiên của con. Xin đưa con trở lại và ban lại cho con cây gầy của người chăn chiên. Xin ban lại cho con bầy chiên của con. Xin để con một mình phía sau đó để thờ phượng Ngài. Điều đó đôi khi chúng ta nghĩ thế, nhưng chúng ta đang ở trong sức nóng của trận chiến. Điều gì đó phải được thực hiện. Chúng ta đã từng là những chàng trai, bây giờ chúng ta là những người trưởng thành. Cuộc chiến đang tiếp diễn. Tôi nhớ khi mùa cưa bị giẫm nát trên nền nhà và mọi người la lớn và la hét. Và anh em không thể đi khắp nơi, không nơi nào ở đây cho mọi người. Nhưng ngày nay không phải như vậy. Trận chiến đang tiếp diễn. Ồ, đó không phải là William Branham, thầy giảng trẻ tuổi nữa. Anh em phải tạo ra điều gì đó. Vâng, thưa quý vị, phải có điều gì đó khác biệt. Thời gian đang tiếp tục, trận chiến đang tiếp diễn, sức nóng đang tiếp tục, thì giờ được giải cứu, dân sự, mỗi người được tìm thấy trong sách. Bây giờ, thì giờ đã đến. David và tất cả sự bối rối của ông đi tới đi lui và suy nghĩ, ồ, ngày nóng nực này. Chà, ồ, thật nóng. Ồ, sao lơ có thể đến từ cách này. Người Philippines đến từ cách này. Quân đội xung quanh mọi nơi, và chúng ta ở đây đang ngồi trong miệng một hang động, và tự nhiên dầu xuất trên con. Làm thế nào điều đó có thể được? Ôi Chúa, làm sao có thể được? Ồ, còn ước gì mình được uống? Rồi tâm trí ông quay trở lại, rồi đi xuống đó bởi các cửa thành Bethlehem. Có một cái giếng, thật sự không có nước ở đâu giống như nước đó. Anh em biết đấy, Palestine có một số nguồn nước xấu. Họ có những dòng nước độc ác, và họ thậm chí bị sốt, nước đen và các thứ trong họ. Và phần lớn đó là nước kiềm mà sẽ giết chết anh em. Nhưng Bethlehem cũng là nước rỉ ra của tỉnh đó. Không có nước như Bethlehem có. David thường nghĩ, khi tôi dắt chiên và bắt đầu buổi sáng, tôi sẽ đi bên cái giếng cổ đó và uống. Ồ, thật mát mẻ và thật ngọt ngào. Và nó làm dịu cơn khát làm sao? Bây giờ cổ họng của ông đang, tuy nhiên, được sức dầu. Họ ước gì tôi thật được uống nước đó. Bây giờ những chiến binh của ông, và ông đã hét lên trong sự tuyệt vọng của mình. Ồ, nếu ai đó lại mang cho tôi nước uống từ cái giếng xưa đó ở Bethlehem. Ồ, sau khi mơ về tất cả những ngày thơ ấu của mình và những chiến thắng, và thấy ông ở nơi mà ông đang ngồi ở đây giữa những ngọn lửa, ông la lên, ồ, ước gì ai đó có thể mang nước đến cho tôi từ Bethlehem. Bây giờ những chiến binh của ông không thể thông giải được suy nghĩ của ông. Nhưng thưa anh em, họ yêu mến ông với tất cả những gì có trong họ. Sự ham muốn nhỏ nhất của ông là một mệnh lệnh đối với họ. Ba trong số những chiến binh gan dạ của ông đã rút gươm của họ, xông ngang qua trại quân và cắt đứt con đường của họ. 25 dặm, David trong lúc họ đang đi, đã tự hỏi, họ ở đâu, họ đã làm gì, họ đã đi đâu, họ có biết họ đang gây nguy hiểm cho sự sống của họ không? Họ ở ngay trong hàm của sự chết, qua một đường dài 25 dặm, nằm trong ổ phục kích ở khắp mọi nơi, và những thanh gươm lập lòe và những cái khiên nổ tung. Nhưng người của họ, người anh em của họ mà họ tin rằng sẽ là vua, muốn uống rượu. Ồ, thưa anh em, tôi tự hỏi liệu những chiến binh ngày nay có muốn cắt đứt đường lối của họ qua chủ nghĩa hình thức, sự nghi ngờ và sự không tin không? Để làm tươi mới lại trong sự hiện diện của Chúa, những ước muốn của Ngài, sự ham muốn ít nhất của Ngài, nếu đó là châu Phi, Ấn Độ, nếu đó đi qua đường phố, bất cứ nơi nào. Sự ước muốn ít nhất của Ngài, Chúa ơi, là mạng lình của con. Sự chết không có ý nghĩa gì đối với con. Sự ưa chuộng của dân chúng ư? Chào ơi, những gì con có, những gì con sẽ có, không có ý nghĩa gì, Chúa ơi, là để làm tròn những ước muốn của Ngài. Đó là những chiến binh đang đứng bên cạnh Ngài. Nếu họ gọi tôi là thánh giật gân, nếu tên tôi bị tai tiếng, nếu họ đá tôi trên đường phố, điều đó không quan trọng. Ước muốn của Ngài là mệnh lệnh của con. Đó là người lính thực sự. Họ đã làm gì? Họ đã chiến đấu xuyên qua con đường của họ cho đến khi họ đến được cái giếng đó. Họ múc xô nước ra và ở đây họ quay trở lại. Chiến đấu, cắt đứt con đường của họ từ phải sang trái cho đến khi họ đến trước mặt David. Nói, đây này thưa cha. Ồ, chao ôi, vì vậy, mỗi người mà đã bị sỉ nhục, người mà bị giáo hội ghét, một người bị nhà vua ghét, người mà bị người Philippines ghét, một người mà gần như bị ghét bỏ ở khắp mọi nơi. Nhưng một nhóm nhỏ đi theo ông, họ biết rằng ông là vị vua sắp đến. Hôm nay tôi biết anh chị em, chúng ta hát những bài hát tuyệt vời, chúng ta xây dựng những nhà thờ lớn, chúng ta có những bài quốc ca tuyệt vời và mọi thứ. Chúng ta ngợi khen Ngài như thế. Nhưng Chúa Giê-xu phán, trong lòng các ngươi cách xa ta lắm, vì các ngươi dạy về giáo lý những điều răn của con người. Hãy để Đức Thánh Linh đến và làm điều gì đó trong hội thánh, tỏ cho thấy sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ. Họ sẽ đuổi anh em ra khỏi cửa. Sự các ngươi thờ phượng ta là vô ích. Họ thờ phượng những các ngươi làm điều đó vô ích. Sự dạy dỗ vì giáo lý, những truyền thống của loài người. Nhưng có những chiến binh tin Ngài. Có những chiến binh đứng bên đó với sự hiểu biết thuộc linh giống như ở Bethlehem bé nhỏ nơi xa kia. Thấy không? Chắc chắn là vậy. David lấy xô nước này lên. Ông đã nhìn vào nó và Kinh Thánh nói rằng ông đã đổ nó xuống đất, nói, Lạy Chúa, con hẳn không uống nước đó. Bởi vì những người này của con, những chiến binh của Ngài đã liều mạng sống của họ để đi đến nơi xa kia và mang nước này đến cho con. Đó là máu của những người này. Con không thể làm uống và dòng nước ngọt ngào này mà họ đã liều mạng sống của họ và phá vỡ những phòng tuyến của kẻ thù để đi đến nơi xa kia và lấy. David đã đổ nó xuống đất như một của lễ dâng cho Chúa. Nó không có ý nghĩa, nó chỉ làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bởi vì mặc dù Chúa Giê-xu từ Bethlehem là bánh sự sống, Ngài cũng là nước sự sống. Chắc chắn là vậy. Và Ngài đã làm gì? Ngài được tượng trưng trong cả David và các chiến binh. Bởi vì Ngài là vua và Ngài là chiến binh đấng đã đến và phá vỡ chiến tuyến của kẻ thù. Amen. Đã chinh phục sự chết, âm phủ và mô mã, đã đổ huyết của chính Ngài để Giăng 3:16 có thể được ứng nghiệm. Vì Đức Chúa Trời thật yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng sẽ có sự sống đời đời. Rằng Ngài không ban cho nước để đại diện, nhưng Ngài là nước, một dân bị hư mất, một dân đang hư mất mà có thể có sự sống. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Qua huyết của chính Ngài, bằng cách đổ nó ra, không làm đổ nó, đó là một tai nạn. Ngài đã đổ nó ra một cách tự do, tại đồi sọ sau khi Ngài đã phá vỡ mọi phòng tuyến của kẻ thù và đổ ra huyết sự sống của Ngài, để Ngài có thể là giỏ bánh của thế gian. Và nguồn suối huyết tuôn tràn từ hông Emmanuel phát nguyên. Tội nhân nhúng mình dưới suối huyết này, sạch hết mọi gian ác liền. Đó là lý do Ngài được sinh ra tại Bethlehem. Đó là lý do tại sao Ngài phải đến. Bởi vì nó là trung tâm bánh. Bánh sự sống, đó là trung tâm nước. Đó là gì? Dòng nước sự sống. Và trong Chúa Giê-xu là cả bánh sự sống và nước sự sống. Do đó, Ngài phải đến và sinh ra tại Bethlehem. Hỡi Bethlehem xứ Giu-đê, ngươi chẳng phải là nhỏ nhất giữa hết thảy các hoàng tử lớn sao? Ngươi chỉ là một thầy giảng bình thường hèn mọn. Ngươi chỉ là một người nhỏ bé. Nhưng từ trong ngươi sẽ đến đấng cai trị mà gốc tích từ xưa, từ đời đời đến đời đời. Những điều trước đây của Ngài đã xảy ra từ đời đời và từ đời đời cho đến đời đời. Đó là lý do tại sao Ngài được sinh ra tại Bethlehem xứ Giu-đê. Nó là cái nôi của Ngài. Và thưa anh em của tôi, nơi Ngài muốn được nâng niu hôm nay là trong chính con người anh em, chính tấm lòng của anh em, để Ngài có thể bày tỏ từ anh em nước sự sống cho một dân hư mất và bánh sự sống cho một dân đang chết đói. Ngài là bánh và nước của sự sống, là hai thứ thiết yếu cho sự sống của con người, là bánh và nước, nó được hứa chắc chắn. Chúng ta hãy cúi đầu một lát, và trong khi làm như vậy, tôi muốn các bạn tập trung chú ý. Bạn đã bao giờ đến Bethlehem sáng nay chưa? Nếu bạn chưa bao giờ đến Bethlehem, nó cũng được gọi là Ephrata của Bethlehem. Ephrata của Bethlehem. Ephrata có nghĩa là gốc rễ, xuất phát từ chữ hem. Hem có nghĩa là gốc rễ. Và khu vực cổ xưa ở đó được gọi là Ephrata, có nghĩa là đó là sự bắt đầu của sự sống. Đấng Christ đã phán, nếu các ngươi cứ ở trong ta là gốc nho và các ngươi là nhánh, Ngài là gốc rễ của mọi sự sống. Nếu bạn chưa bao giờ đến Bethlehem Ephrata thành Bethlehem, hãy đến sáng nay và tiếp nhận Ngài như là đấng cứu rỗi của bạn, và Ngài sẽ tha thứ cho bạn về tội lỗi của bạn. Bạn sẽ giơ tay lên với Ngài chứ và nói, lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin thương xót con bây giờ. Bây giờ con ở đây đến với Chúa Giê-xu với cả tấm lòng. Con đến với Bethlehem của Ngài, nước và bánh sự sống. Bây giờ con tin nhận Ngài là đấng cứu rỗi của cá nhân con. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ phía sau đó. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho cháu bé. Có người khác không nói, bây giờ tôi đến, không có gì trong tay. Tôi đứng khát, cổ họng tôi bị khô. Tôi đang tự hỏi tôi có thể đi đâu và tìm thấy sự sống thật. Tôi đang tự hỏi tôi đã gia nhập các giáo hội. Xin Chúa ban phước cho chị ơi. Tôi đã gia nhập các giáo hội. Tôi đã làm mọi thứ tôi biết làm, anh Branham. Nhưng tôi chưa bao giờ chạm đến nguồn ban sự sống thật đó. Bây giờ con đến, Chúa ơi, để nhận lãnh nó. Ngài ở đây vì bạn. Mời các bạn giơ tay lên nói, ấy là con, Chúa ơi, con là người đang đứng và có nhu cầu. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong khi chúng ta cầu nguyện. Ôi Chúa là Đức Chúa Trời, sứ điệp ngắt quãng này đã mang đến từ Kinh Thánh. Mặc dầu trong tất cả các biểu tượng của nó mà Ngài đặt nó ở đó, có lẽ nó được che giấu khỏi đôi mắt của những người khôn ngoan và cẩn trọng và được bày tỏ cho những con trẻ muốn học biết. thật Bethlehem bé nhỏ đó, nhỏ bé nhất trong tất cả họ. Làm thế nào nhà tiên tri nói điều đó? Người không phải là nhỏ nhất trong tất cả các hoàng tử sao? Nhưng Đức Chúa Trời rất vui lòng mang đến từ nơi tầm thường nhỏ bé đó, đấng cai trị của Israel. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, từ một nhóm người nhỏ bé được rửa sạch bởi dòng máu đỏ thắm của Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ mang đến qua nhóm người đó, nơi nào đó, Chúa ơi, trên khắp thế gian này, đấng Christ lần nữa, mà sẽ cai trị tất cả các nước bằng một cây gậy sắt. Còn cầu xin Ngài, lạy Cha là Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ thương xót mỗi người trong chúng con là những người đang có mặt bây giờ, và xin cho chúng con đến Bethlehem của Ngài. Ồ, hãy đến, hỡi những người trung tín, chúng con đang hát, hãy đến Bethlehem. Lạy Chúa, xin cho họ thấy rằng không phải đi đến một thành phố nhỏ, nơi xa kia mà đã từng là một biểu tượng, nhưng hãy đi đến với thực tế, Chúa Giêsu Christ, bánh và nước sự sống của Đức Chúa Trời. Những người này giơ tay lên, xin tiếp nhận họ vào vương quốc Ngài. Ngay bây giờ, Chúa ơi, vì chính bởi đức tin của họ mà họ tiếp nhận Ngài, đó là bởi đức tin mà họ giơ tay lên. Và chính bởi đức tin mà con tin rằng Ngài tiếp nhận họ. Xin gìn giữ họ, Chúa ơi, tại Bethlehem, nơi họ sẽ không bao giờ đi lạc hay bỏ đi như Naomi. Nhưng xin cho, nếu thời gian trở nên khó khăn, xin cho họ ở lại ngay tại Bethlehem. Nó sẽ tốt hơn, dần dần, xin nhậm lời, Chúa ơi. Bây giờ con cầu xin Ngài thương xót những người đau ốm và bệnh tật. Có những người ở đây, Chúa ơi, là những người cần sự đụng chạm chữa lành của Ngài. Ôi Chúa, Ngài đã khôi phục lại Bethlehem với tất cả sự vinh hiển trước đây của nó. Ngài đã phục hồi cho nó trong thời gian suy sụp khi nó bị đau. Ngài đã mang bà ấy trở lại và mang Naomi về vào mùa lúa mạch. Và bây giờ, Cha ơi, chúng con cầu xin Ngài mang đến mọi Naomi và mọi người ở đây có nhu cầu. Con cầu nguyện, lạy Chúa, ôi Chúa, thật là mùa lúa mạch, bánh lúa mạch lớn đã được nhìn thấy, lăn xuống đồi và trong trại quân thù. Con cầu xin Chúa ơi, rằng Ngài sẽ mang ổ bánh lúa mạch lớn đó vào trong tòa nhà này bây giờ, và rằng nó có thể là sự chuộc tội cho sự bệnh tật của dân sự, cũng như tội lỗi, và chữa lành mọi người ở trong sự hiện diện thiêng liêng. Con chỉ cảm thấy, Chúa ơi, có lẽ đó chỉ là cảm xúc cá nhân của riêng con, nhưng con cảm thấy rằng Ngài đang ở gần, sự gần gũi của Ngài bây giờ ở trong đây. Con tin rằng Ngài ở đây, và con nói điều này không phải vì dân sự. Ngài là đấng biết tấm lòng của con người. Con cầu nguyện, Chúa ơi, bằng cách nào đó họ sẽ nắm bắt được khải tượng sáng nay, giống như những chiến binh kia. Đó là vô sở bất năng vĩ đại của Ngài, quyền năng vĩ đại của Ngài, sự hiện diện vĩ đại của Ngài. Ngài, những gì Ngài là, con Đức Chúa Trời, vua, đấng được sức dầu mà Ngài ở giữa chúng con. Họ sẽ bắt gặp cái nhìn thoáng qua của nó trong linh hồn của họ và được chữa lành khỏi những bệnh tật của họ.
Amen.
Con cầu xin lời cầu nguyện này, vì con đặt nó cho họ trong danh Chúa Giêsu Christ con Ngài. Amen. Tôi tin Đức Chúa Trời, tất cả lời Ngài, tin rằng mọi phần của lời Ngài đều được hà hơi thiêng liêng. Tôi tin rằng Ngài không phải là ta đã có, nhưng Ngài là ta hiện có, một sự hiện diện luôn hằng sống. Tôi tin rằng ngay bây giờ, ở giữa những người ở đây, các bạn nào đã giơ tay lên, hãy tìm cho mình một hội thánh. Hãy chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu Christ, kêu cầu Đức Chúa Trời rửa sạch tội lỗi anh em, tin rằng sự tái lâm của Ngài cũng chẳng bao lâu sẽ đến, Ngài sẽ xuất hiện trong sự đến lần thứ hai của Ngài. Tôi cũng tin rằng sự hiện diện của Ngài ở đây để chữa lành người đau, để làm cho khỏe mạnh những người có nhu cầu. Anh em không nhất thiết phải cầu nguyện cho từng người một. Tôi đã chứng minh điều đó đêm nọ với mọi người, rằng tôi chỉ muốn cho họ thấy điều gì đã xảy ra. Có một thanh niên nào đó đang ngồi, nhìn ngay vào tôi bây giờ, đã nằm trên giường nhiều ngày. Cổ họng của anh ta bị sưng lên rất nặng, đến nỗi anh thậm chí không thể ăn, cũng như không gì được. Cơn sốt của anh ấy rất cao. Và anh ấy đã nói với cha và mẹ cậu, hãy đi, mời anh Branham đến cầu nguyện cho con. Và bằng cách nào đó, họ không muốn làm phiền tôi vì tôi bận, và chỉ có điều gì đó đã dẫn tôi đi đến nhà của họ. Trong khi ngồi đó, họ đã cố gắng mang đến cho chàng trai trẻ một cái đĩa có trứng thật mềm và thứ gì đó khác, và một ít đậu mềm nghiền nát, và anh ấy đang cố gắng nuốt. Anh ấy ngậm chúng, lấy một ngón tay và nghiền chúng. Răng của anh đã bị sưng hết ra và chảy máu ra từ chúng. Và anh cũng cố nghiền nó như thế bằng ngón tay của mình và cố gắng đưa nó xuống cổ họng như thế. Và anh ấy đã cắn một hay hai miếng và anh ta không thể nuốt xa hơn. Đẩy nó trở lại. Tôi đang ngồi đó, không có lời cầu nguyện, chỉ có một điều gì đó nhỏ bé. Anh em không thể nói cho mọi người biết điều gì đang xảy ra. Không, tôi nói, lạy Chúa, bây giờ đã gần cuối năm rồi. Có một điều đang đến, một điều gì đó mới mẻ. Xin cho con, Chúa ơi, đây có phải là nó không? Có phải đây không? Và ngay khi tôi bắt đầu nói điều đó và nói bây giờ trong lòng tôi bây giờ, tôi biết Ngài ở đây. Người thanh niên vươn tới, cắn một miếng nữa và một miếng khác, một miếng nữa, một miếng nữa, và làm sạch toàn bộ đĩa của mình và lên xe hơi và đi ra. Ồ, Ngài là Đức Chúa Trời. Đấy, sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Ngài, nó không, nó thật sự để cho Ngài hiện diện. Ngày nọ khi họ chụp bức hình vừa rồi và mới nhất này, thì tôi thấy Ngài đang đứng đó. Tôi nhìn xem nó, tôi nghĩ, ồ, mình đã nhìn thấy thiên sứ của Chúa ở trên đó và mình biết điều đó thật tuyệt vời. Nhưng khi Ngài lấy người này, rồi khoảng 3 giờ sáng, Ngài đánh thức tôi dậy và bảo tôi đó là gì, và giải thích tất cả cho tôi, và cách mà áo giáp và mọi thứ, và chỉ cho tôi thấy những thứ trên đó mà tôi chưa bao giờ thấy. Tôi đi lấy nó và nhìn nó và nó ở đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Ồ, thật là một cảm giác đã mang đến cho tôi một sự an ủi để biết rằng Ngài đang hiện diện. Ngài ở đây, chỉ sự hiện diện của Ngài và sự hiện diện của Chúa đã ở đó để chữa lành người đau. Sự hiện diện của Chúa ở đây để chữa lành người đau. Sự hiện diện của Chúa ở đây để mang lại sự tinh chất cho những tội nhân. Sự hiện diện của Chúa ở giữa dân sự Ngài, và Ngài là Bethlehem của Đức Chúa Trời, đầy bánh và nước. Tôi rất vui mừng. Còn anh chị em, rằng chúng ta có một nơi để đến, để ăn và sống mãi mãi. Bây giờ xin Chúa ban phước cho anh chị em. Anh có điều gì muốn nói không, thưa anh? Chúng ta hãy đứng lên trên đôi chân của mình chỉ một lát. Bài hát kết thúc buổi nhóm quen thuộc của chúng ta. Mang danh Chúa Giêsu với anh. Bao nhiêu người yêu mến Chúa? Chúng ta hãy xem anh em giơ tay lên bây giờ. Trong khi anh em giơ tay lên, bây giờ hãy đặt chúng xuống và bắt tay với người nào đó đang đứng bên cạnh bạn, nói, xin Chúa ban phước cho anh. Người hành hương, xin Chúa ban phước cho anh. Đúng vậy. Rồi quay quanh. Được rồi, đó chỉ là để anh em làm quen với nhau. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng lên trời và hát bài hát này bây giờ. Bây giờ hãy nhớ